là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung chăm sóc lúa sau Tết. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những nỗ lực giảm nghèo của huyện Trấn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã khai mạc hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới Xuân Kỷ Hợi 2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái. Tham gia hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới tỉnh Yên Bái năm 2019 có 40 đoàn với gần 500 vận động viên đến từ các sở ban ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Trong 4 ngày từ 11 tháng 2 đến 14 tháng 2, các vận động viên tranh tài ở 6 bộ môn gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và quần vợt. Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, nhất là thể thao quần chúng, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan đơn vị ngay từ những ngày đầu xuân với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
Qua công tác phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo dự toán với số tiền tiết kiệm được là trên 104 tỷ đồng. Ngoài ra còn thực hiện giảm chi sự nghiệp y tế phần ngân sách cấp do thực hiện lộ trình đưa tiền lương và dịch vụ khám chữa bệnh trên 133 tỷ đồng. Giảm chi sự nghiệp giáo dục trên 162 tỷ đồng, tiết kiệm các lĩnh vực khác trên 124 tỷ đồng. Trong công tác quản lý, cấp phát kinh phí đã chú trọng công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng chế độ quy định. Thủ tục cấp phát được công khai, kiên quyết không đề nghị bổ sung chi hoạt động thường xuyên ngoài dự toán. Riêng trong năm 2018 cũng đã thực hiện thẩm định kinh phí cho các nhiệm vụ đột xuất phát sinh nhưng đồng thời giảm chi tiết kiệm thêm trên 3 tỷ đồng. Trong công tác quyết toán, cương quyết với các đơn vị chậm và thiếu trách nhiệm trong công tác triển khai, qua đó đã thu hồi cho ngân sách gần 20 tỷ đồng, không chuyển nguồn trên 25 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái cũng đã nghiêm túc thực hiện cắt giảm chi thường xuyên 10% theo dự toán Bộ Tài chính giao với số tiền dự kiến gần 150 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm, thời tiết ấm áp rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, ngay sau những ngày nghỉ Tết, nhiều hộ dân ở huyện Văn Chấn đã ra đồng lao động sản xuất để nhanh tiến độ mùa vụ. Phản ánh của cộng tác viên Trần Văn. Tại xã Trấn Thịnh, niềm vui đón Xuân Kỷ Hợi với bà con như nhân đôi khi xuân đến, xã đã chuẩn bị cán đích nông thôn mới. Cùng với bản làng phong quang sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên đáng kể. Vui nhất là các hộ trồng dâu nuôi tằm vì đã tìm được cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Mặc dù năm 2018 là năm đầu tiên huyện Văn Chấn triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm, nhưng đã tạo niềm tin động lực để nhân dân xã Trấn Thịnh tiếp tục mở rộng diện tích. Trong niềm vui đón xuân mới trên những vườn dâu xanh biếc, những người dân thôn Bồ đang chăm sóc cho diện tích dâu mới trồng để kịp chăn lứa tằm đầu tiên của năm, đồng thời chuẩn bị đất để trồng diện tích dâu mới theo kế hoạch năm 2019. Có điều kiện thuận lợi về phát triển nông nghiệp, nhưng Trấn Thịnh lại chịu tác động lớn của mưa lũ do địa bàn xã có nhiều suối lớn chảy qua. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua xã Trấn Thịnh đã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Cùng với việc mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, vài năm trở lại đây, một vài hộ dân đã đưa cây dâu tằm về phát triển. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nuôi trồng nên các mô hình vẫn ở quy mô nhỏ lẻ. Từ thực tế đó, năm 2018, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm, trong đó xã Trấn Thịnh là xã điểm thực hiện đề án. Trong năm 2019, huyện phấn đấu trồng mới 27 ha dâu tằm, trong đó xã Trấn Thịnh trồng mới 10 ha. Ngay từ đầu năm, xã Trấn Thịnh đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện rà soát quy hoạch diện tích đất trồng dâu, đồng thời vận động nhân dân chuẩn bị đất và diện tích nhà xưởng để nuôi tằm. Ông Hà Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiệu quả thì là cũng mang lại cái thu nhập cao cho các hộ gia đình vì cái tận dụng cái đất soi bãi ven suối nó phù hợp với cây dâu. Thế thì trồng dâu thì là có thu nhập tương đối là cao và cái lứa tằm nó quay vòng nó ngắn, 20 ngày thì một lứa thôi. Thế thì cái hướng là của xã thì cũng tiếp tục là mở rộng tiếp. Về xã thì cũng đã triển khai trong đảng bộ cũng như là trong hội đồng dân xã. Thế thì cũng tuyên truyền vận động đến nhân dân thì là trong xã thì ngoài thôn Bồ 1 đã làm thực tế ra thì sang một số thôn nữa ví dụ như là các cái thôn có bãi theo ven sông suối, ví dụ như là thôn Dù 1, thôn Dù 2, thôn Kiến Định 3.
Xuân Kỷ Hợi đến với nhân dân huyện Văn Chấn. Trong sắc biếc của ruộng đồng, trong nồng nàn của hoa cam, hoa bưởi, trong rực rỡ của hoa đào khoe sắc. Sau một năm thành công khá toàn diện, năm mới trong tiết trời ấm áp cũng giúp những người nông dân đẩy nhanh tiến độ mùa vụ. Tại khu vực cánh đồng Mường Lò, hầu hết các chân ruộng mới cấy trước Tết Nguyên đán đã bén rễ xanh. Tuy nhiên, do việc áp dụng cơ cấu giống lúa, giống ngô đông, giải vụ, nên một số diện tích ngô đông bà con vẫn để sau Tết mới thu hoạch. Bởi vậy, công việc sau Tết với nông dân Mường Lò vẫn khá bề bộn. Vừa phải lo thu hoạch nốt ruộng ngô đông và làm đất gieo cấy nốt, vừa chăm sóc cho diện tích lúa xuân mới cấy. Nên ngay ngày mùng 4, nhiều hộ dân đã huy động nhân lực ra đồng sản xuất. Bà Hà Thị Mới, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương nói.
2.000 để cấy được 1.500 rồi. Không thể gấp rút thu ngô để cho nó kịp thời vụ ấy. Không thì nắng nôi này lúa nó phát triển nhanh ấy. Sợ mình không kịp thời vụ thì không nên thóc.
Anh Hà Văn Thiết, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương phấn khởi nói.
Diện tích thì mình có 3.000, cấy trước Tết hết rồi. Bây giờ để tập trung là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các thứ thôi. Thời tiết năm nay thì nói chung là như này là quá là ổn định rồi. Nó ấm áp, không lạnh như mọi năm. Cây lúa phát triển tốt, không phải cấy lại mà không chết.
Xuân Kỷ Hợi đến với trời ấm áp, làm cây cối đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ. Bởi vậy công việc gieo trồng chăm sóc cũng rất khẩn trương. Sau một năm chịu nhiều tổn thương bởi thiên tai bão lũ, mùa xuân đến đã mang đến cho những người nông dân Văn Chấn thêm niềm tin, hy vọng. Trước khi thế của mùa xuân mới, nông dân Văn Chấn đang thi đua lao động sản xuất với một khí thế mới, một quyết tâm cao để giành lấy những mùa vàng thắng lợi.
Thưa quý vị và các bạn, tháng Giêng là thời điểm thuận lợi cho những ai muốn hòa mình vào đất trời và du xuân vùng đất Ngọc Lục Yên. Nơi đây có biết bao điều thú vị đang chờ đón du khách đến tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cho đến du lịch tâm linh. Đến đất Ngọc Lục Yên vào những ngày đầu xuân năm mới, du khách không thể bỏ qua những lễ hội, đình đền, những điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã và đang thu hút hàng nghìn lượt du khách du lịch. Từ mùng 5 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, giữa tiết trời ấm áp, nhân dân huyện Lục Yên lại nô nức đến các lễ hội đền, chùa, đình để cầu phúc, cầu lộc và cầu mùa, mong ước cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Mở đầu là lễ hội đình làng Xóa, xã An Phú đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và chiêm bái. Ông Lộc Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cho biết.
Đối với xã An Phú thì hàng năm thì tổ chức cầu đình vào ngày mùng 5 tháng Giêng, tức là 15 tháng 7 âm lịch, để cầu cho cái mùa màng bội thu, nhân dân đoàn kết tiếp tục phấn đấu xây dựng xã An Phú, chương trình xây dựng nông thôn mới như phát triển kinh tế hộ gia đình.
Đình làng Xóa được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh năm 2015 theo phong tục truyền thống của địa phương. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, lễ cầu đình được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của các thành hoàng đã gây dựng làng xã. Lễ cầu đình làng Xóa gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Đây là dịp sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương. Chị La Thị Luận, thôn Mỏ Cao, xã An Phú chia sẻ.
Đầu xuân năm mới thì đầu tiên đến với đình thì là trước hết là cũng cầu mong trước hết là cho gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi người trong gia đình đều được an lành. Và hơn nữa là cầu mong cho gia đình, cho quê hương xã nhà ngày một phát triển hơn, nhân dân xã An Phú cũng như là các dân tộc anh em trên xã An Phú là ngày càng giàu mạnh.
Ngay sau lễ hội đình làng Xóa, du khách được đến với lễ hội đình Nàng Ngàm và Mường Lai được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng. Đình Nàng Ngàm là ngôi đình cổ của người Tày mang đậm giá trị văn hóa tín ngưỡng sơ khai. Đình thờ ba ông thần núi là Đán Đen, Đán Khao và Đán Đăm và một ông thần sông, sông Chảy. Đình Nàng Ngàm là địa điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của nhân dân địa phương và các vùng lân cận, nơi bảo tồn lưu truyền những thuần phong mỹ tục, đồng thời là nơi chứng kiến những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, là nơi hội họp tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh của bà con nhân dân. Bà Vũ Thị Ngậm, du khách đến từ huyện Yên Bình nói.
Thì lễ hội với sự mong muốn của tôi là đầu xuân năm mới, tôi mong sự bình an, thuận hòa cho cả gia đình, sang năm mới làm ăn phát đạt phát tài, mạnh khỏe và mọi sự bình an cho cả một năm mới.
Một trong những lễ hội luôn nhận được sự quan tâm và thu hút nhiều du khách là đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh, là một địa điểm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa chùa Tháp Hắc Y Đại Cại, đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2001. cùng với phần lễ tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, phần hội được nhân dân địa phương tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi như đánh quay, đấu vật, đẩy gậy, bóng chuyền, cờ tướng. Bà Hoàng Thị Trương, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên vui vẻ nói:
"Tôi rất là vui và không khí ở chùa rất là đông vui và mọi người đi chùa thì rất là lịch sự và quang cảnh thì sạch sẽ, sạch đẹp và tôi muốn là đi chùa là cầu chúc cho tất cả mọi người nói chung và gia đình nói riêng là năm mới thì có sức khỏe mới, làm ăn là phát đạt phát tài, an khang thịnh vượng."
Bên cạnh những lễ hội đầu xuân về đất Ngọc những ngày này, du khách còn được khám phá vẻ đẹp của bình nguyên xanh khai trung, các điểm du lịch cộng đồng ở Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Khánh Thiện, chợ Đá Quý và đặc biệt là những món ăn đậm hương vị truyền thống của đất và người nơi đây. Lục Yên luôn vẫy gọi bước chân của du khách về với đất Ngọc du xuân chảy hội.
Năm 2018, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với các ban ngành tiếp tục triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt vận động nhân dân giao nộp vũ khí và liệu nổ. Nhờ tích cực tuyên truyền, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 513 khẩu súng các loại, trong đó có 2 khẩu súng quân dụng, 512 khẩu súng tự chế, 3 quả lựu đạn, 14 công cụ hỗ trợ gồm 11 dây điện, 3 súng bắn đạn cao su hơi cay, 10 kíp mìn, 11 nòng súng tự chế, 212 viên đạn, 26 vũ khí thô sơ, 4 ống ngắm, 2 bình nén khí. Qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 vụ với 12 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép, đồng thời thu giữ gần 33 kg pháo các loại, so với cùng kỳ tăng 5 vụ và 5 đối tượng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày vui xuân đón Tết, từ ngày mùng 3 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa đông xuân năm 2019, với mong muốn được mùa bội thu, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, chị Đinh Thị Quyên ở thôn Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã xuống đồng làm cỏ, rúi phân cho gần 2.000 mét vuông ruộng của gia đình. Thời tiết ấm áp như hiện nay thì cần tiếp tục thăm đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chị Quyên cho biết.
Gia đình chúng tôi tích cực ra đồng làm cỏ bón phân để cây lúa phát triển tốt.
Tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân cũng đang tích cực ra đồng lạp cỏ, rúi phân, kiểm tra sâu bệnh hại gần 182 ha lúa vụ xuân 2019. Qua theo dõi, hầu hết diện tích lúa của xã sinh trưởng phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Bà con nông dân đã rúi phân làm cỏ được trên 60% diện tích. Những ngày này, xã cũng cử các cán bộ chuyên môn kiểm tra đồng ruộng có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời trên diện tích lúa hiện có. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đến mùng 3 Tết, bà con cũng đã là hăng say ra đồng để kiểm tra ruộng, nước. Và chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là sử dụng phân viên nén rúi sâu chủ động, là chỉ đạo nhân dân các thôn bản nạo vét kênh mương để đảm bảo cho nước tưới tiêu cho các xứ đồng. Có thể nói là không khí sản xuất đầu năm của bà con là diễn ra rất sôi nổi và hào hứng.
Vụ xuân này, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 710 ha lúa với cơ cấu giống gồm nhị ưu 838, nghi hương 305, hương chiêm HT1, sánh củ J02. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ngay sau khi ngày vui xuân đón Tết, cán bộ cơ quan chuyên môn và 7 xã phường đã tích cực thăm đồng, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh hại ngay khi mới phát sinh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Sau nghỉ Tết thì 100% quân số của chúng tôi là đã xuống kiểm tra lại toàn bộ cái công tác sản xuất của bà con nhân dân. Sau khi kiểm tra thì và đã đưa ra các cái biện pháp chỉ đạo cho bà con nhân dân tích cực. Thứ nhất là công tác chăm sóc về phân bón, về điều tiết nước cho đồng ruộng để đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Qua kết quả thăm đồng, hiện tại diện tích lúa vụ xuân 2019 của thị xã Nghĩa Lộ sinh trưởng phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh. Theo dự báo, thời tiết nắng ấm như hiện nay, sâu bệnh dễ phát sinh gây hại, chủ yếu là bệnh đạo ôn và dày nâu. Do đó, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hiệu quả, bảo vệ mùa màng, phấn đấu có một vụ mùa bội thu.
Quý vị vừa nghe phản ánh nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung chăm sóc lúa sau Tết do cộng tác viên Thủy Hương Xuân Thắng thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân vùng sâu vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Trấn Yên còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm từng bước cải thiện nâng cao đời sống người dân, những năm qua các cấp các ngành của huyện đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến.
Đến hết năm 2017, huyện Trấn Yên có trên 3.400 hộ nghèo chiếm trên 14%, trên 2.300 hộ cận nghèo chiếm gần 10%. Xác định công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn, nên từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo, huyện Trấn Yên đã đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có vốn để phát triển sản xuất. Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang cho biết.
Xã Hòa Quang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Trong những năm qua, thì xã Hòa Quang được sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo sát sao về công tác giảm nghèo. Trong năm qua, thì tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi còn 16,1%. Để đạt được thành tích này, được Đảng và Nhà nước cũng hỗ trợ. Một là về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, được đầu tư về phát triển sản xuất, vốn phát triển sản xuất của xã đặc biệt khó khăn. Thì chúng tôi đã đưa vào trồng cây dâu, thì hỗ trợ các hộ nghèo nuôi gà. Thì cơ bản là các hộ nghèo cũng đã nắm bắt được các kỹ thuật về nuôi gà, rồi thì các tổ nhóm được đầu tư về máy cày bừa.
Trong năm 2018, tổng kinh phí thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên là gần 340 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội gần 237 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ cho nhân dân và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 100 tỷ đồng, nguồn vốn từ cộng đồng 770 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện đã đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng 25 công trình đường giao thông nông thôn, 17 công trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế tại các xã, các thôn bản đặc biệt khó khăn về trâu giống, gà giống, nuôi lợn thịt, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng nhà nuôi tằm hơn 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện theo quyết định số 60 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 3.200 hộ nghèo, tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 46.700 người thuộc các nhóm đối tượng, người đã hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi. Cấp bù học phí, kinh phí hỗ trợ học tập cho 8.451 học sinh phổ thông và trẻ mầm non, tiền ăn cho học sinh bán trú, nội trú. Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, trường nghề, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Thầy giáo Hoàng Hữu Lượng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Hồng chia sẻ.
Trong những năm vừa rồi, bên cạnh cái chế độ và cái quan tâm của nhà nước đối với các em học sinh và ở trong cái vùng đặc biệt khó khăn này, có thể nói là rất nhiều các cái chính sách ưu tiên và đã giúp đỡ được rất nhiều các cái em học sinh vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong năm gần đây thì nhiều các cái món quà có thể nói là hết sức ý nghĩa, từ xe đạp, thế rồi là từ tấm chăn, sách vở, quần áo. Đối với các em học sinh ở đây thì là đa phần là các em là gia đình nông nghiệp rất là nghèo, khó khăn, và nhiều em đã quyết tâm đã vượt qua là cái hoàn cảnh khó khăn của mình để đến lớp, đến trường được đều đặn và cố gắng vươn lên để học tốt, học giỏi.
Năm qua, từ nhiều chương trình nguồn vốn, huyện Trấn Yên đã hỗ trợ làm mới 447 nhà ở cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên đã giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương làm việc ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi xuất khẩu lao động. Với nhiều giải pháp giảm nghèo đồng bộ, đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện đã có 1.161 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,88%, hộ cận nghèo giảm gần 1.800 hộ, chiếm 7,42%. Bà Đỗ Thị Bích Ngọc, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Các giải pháp đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện như là ban hành kế hoạch thực hiện giảm nghèo, thế rồi phối hợp với các cái ngành chức năng trong ban chỉ đạo và triển khai các cái chương trình hỗ trợ trong phát triển kinh tế, hỗ trợ xóa nhà theo quyết định 33, rồi vận động các cái cơ quan doanh nghiệp phối hợp để xã hội hóa để thực hiện cái hỗ trợ làm nhà cho các cái hộ nghèo. Cũng đã đóng góp rất là tích cực trong hoàn thành các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Và kết quả giảm nghèo thì có thể nói là cũng đã đạt, hàng năm thì đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết.
Trong năm 2019, huyện Trấn Yên tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển thương mại dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp trên địa bàn. đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình, giải ngân các nguồn vốn đầu tư và thực hiện tốt công tác quy hoạch, tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị vừa nghe ghi nhận huyện Trấn Yên nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Ít phút thư giãn của chương trình mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hạnh Phúc Xuân Người do ca sĩ Nô Phước Thịnh trình bày. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, Nậm Ngừm được ví như biển của người Lào. Đây cũng là hồ thủy điện đẹp nhất ở tỉnh Viêng Chăn. Với phong cảnh hữu tình cùng các dịch vụ phong phú, hồ Nậm Ngừm đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Viêng Chăn. Hồ Nậm Ngừm dài hơn 350 km, bắt nguồn từ vùng núi phía bắc tỉnh Siêng Khoảng, chảy về phương nam qua tỉnh Viêng Chăn và nhập vào Mekong tại phía nam thành phố Viêng Chăn. Lưu vực vùng hồ này là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người dân các bộ tộc Lào. Vào thập niên 1980, Lào đã xây dựng một công trình thủy điện trên Nậm Ngừm tại đoạn chảy qua tỉnh Viêng Chăn. Không chỉ cung cấp nguồn điện cho người dân Lào, hồ thủy điện Nậm Ngừm còn là điểm du lịch nổi tiếng ở Viêng Chăn. Những năm gần đây, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại hồ Nậm Ngừm ngày càng đông. Vẻ hoang sơ của các đảo trên hồ, phong cảnh hữu tình và các phong tục tập quán mang đậm giá trị văn hóa Lào chính là điểm hấp dẫn du khách khi đến khám phá vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á này. Chia sẻ về những bất ngờ với những cảnh sắc tại vùng du lịch này, một du khách đến từ Trung Quốc cho chúng tôi biết.
Đây là lần đầu tiên tôi được đến với hồ Nậm Ngừm. Tôi rất bất ngờ và thích thú với những cảnh sắc tuyệt đẹp của nơi đây. Tôi thực sự rất hài lòng về chuyến đi này. Rất tuyệt, phong cảnh đẹp, thức ăn ngon và các dịch vụ thì thuận lợi. Tôi rất thích trải nghiệm du lịch ở vùng hồ nước trong xanh này.
Không chỉ hấp dẫn với du khách quốc tế, Nậm Ngừm cũng là niềm tự hào của người dân Lào. Đây là thời điểm du lịch hấp dẫn trong các dịp cuối tuần hay nghỉ lễ của các gia đình sống quanh khu vực này. Chúng tôi tình cờ gặp vợ chồng anh Bulut và chị Supapon, hai du khách đến từ tỉnh Siêng Khoảng đang cùng gia đình đến Nậm Ngừm để ngắm cảnh và chụp những bức hình lưu niệm. Anh Bulut hào hứng chia sẻ.
Tôi thường cùng gia đình và người thân đến thưởng thức các món ăn và ngắm cảnh trên dòng Nậm Ngừm này. Cũng như nhiều người dân quê tôi rất tự hào và yêu cảnh sắc thiên nhiên ở vùng hồ này.
Chị Supapon cũng không giấu nổi sự hào hứng khi được hỏi về vùng hồ nổi tiếng của đất nước mình.
Các bạn biết đấy, đất nước Lào của chúng tôi không có biển. Nhưng có sao đâu, chúng tôi có hồ Nậm Ngừm. Chúng tôi coi đây là biển của đất nước mình. Và thực sự nơi đây đẹp không kém gì những vùng biển mà tôi đã được ghé thăm.
Một trong những dịch vụ phổ biến tại hồ Nậm Ngừm là phục vụ ẩm thực tại các chiếc thuyền lớn để du khách vừa có thể giao lưu với bạn bè, vừa thưởng thức các món ẩm thực truyền thống và độc đáo của người dân địa phương, đồng thời vừa thưởng thức phong cảnh hữu tình của hồ Nậm Ngừm. Giữa khung cảnh ấy, các điệu múa truyền thống của Lào như càng thêm thi vị, sự hấp dẫn của phong cảnh thiên nhiên và văn hóa truyền thống đã tạo những điểm nhấn cho du lịch ở vùng hồ nổi tiếng này. Mỗi năm có hàng chục nghìn lượt khách đến với vùng hồ Nậm Ngừm, cùng với khu du lịch Viêng Chăn, du lịch vùng biên giới Thái Lan. Hồ thủy điện Nậm Ngừm là một trong ba hướng phát triển du lịch chính của tỉnh Viêng Chăn. Do vậy, tỉnh Viêng Chăn đã và đang tập trung nhiều nguồn lực để phát triển vùng du lịch này. Và tương lai không xa, vùng hồ Nậm Ngừm sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch của tỉnh Viêng Chăn nói riêng và của Lào nói chung. Quý vị vừa nghe phóng sự giới thiệu về hồ Nậm Ngừm, hồ thủy điện đẹp nhất ở tỉnh Viêng Chăn do biên tập viên Phương Lan và Hoàng Hà thực hiện.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.